Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài nhận định về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn Giang bằng vũ lực. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trợ giúp giáo hạt tổng nhân Đức bà Walsingham. Hôm đầu tháng năm này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi tặng giáo hạt tổng nhân Đức bà Walsingham một ngân khoản lớn để trợ giúp hàng giáo sĩ và hoạt động của giáo hạt này. Sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Anh, Đức Tổng giám mục Antonio Menini nói rằng món quà này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Đức Thánh Cha rất quan tâm xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo và vị trí đặc biệt của giáo hạt tổng nhân trong trái tim của Ngài. Ngày 1 tháng 5, tòa thánh đã ra thông cáo công bố về món quà này và cho biết món quà sẽ giúp xây dựng giáo hạt tổng nhân trở nên thành phần sống động của giáo hội công giáo tại Anh và xứ Wales. Đức ông Keith Newton, vị bản quyền giáo hạt tổng nhân nói rằng, món quà này là một trợ giúp to lớn và khuyến khích chúng tôi tiếp tục gia tăng và phát triển cách sống đạo đặc biệt của chúng tôi, đồng thời đóng góp cho công việc truyền giáo mở rộng hơn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thiết lập giáo hạt tổng nhân để đón nhận các cựu tín hữu Anh giáo gia nhập giáo hội công giáo. Cơ cấu này nhằm giúp cho cả giáo xứ hoặc các nhóm Anh giáo trở thành công giáo, mà vẫn giữ lại những di sản Anh giáo và thực hành phụng vụ của mình. Giáo hạt tổng nhân Đức bà Walsingham là giáo hạt tổng nhân đầu tiên được thành lập sau khi Đức Thánh Cha ban hành tông hiến Anglicanorum Sitibus vào năm 2009. Tin giáo phận Hải Phòng, Việt Nam. Giáo phận Hải Phòng có thêm 10 tân linh mục. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, dịp lễ kính thánh Giuse Thợ, tại quảng trường tòa giám mục Hải Phòng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 10 phó tế khóa 10, niên học 2004 đến 2011 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội và là giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Quý đức ông, quý cha trong ban giám đốc Đại chủng viện. Khoảng 100 linh mục, đông đảo nam nữ tu sĩ, chúng sinh, ân nhân cùng thân nhân các tân chức, quý ông bà cố và khoảng 10.000 anh chị em tín hữu. 10 tân chức được phong chức linh mục xuất thân từ 7 giáo xứ trong giáo phận. Đó là thầy Giuse Nguyễn Trần Châu, giáo xứ Nghĩa Xuyên, thầy Joachim Đặng Văn Hoàng, giáo xứ Nam Am, thầy Giuse Hoàng Văn Thiển, giáo xứ Đông Xuyên, thầy Ignacio Đoàn Như Quý, giáo xứ Xuân Điện, thầy Giuse Nguyễn Văn Vang, giáo xứ Phương Quang, thầy Giuse Vũ Văn Khương và thầy Giuse Nguyễn Văn Sáng, giáo xứ Đồng Xá. Giáo xứ Hội Am có 3 thầy, đó là thầy Giuse Nguyễn Tiến Dũng, Stefano Nguyễn Khương Duy và Isidoro Phạm Văn Toản. Trong nghi thức phong chức linh mục, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 10 tân linh mục được phong chức luôn sống điều mình tuyên hứa với Chúa, với Đức giám mục giáo phận và trước cộng đoàn. Xin cho họ có đôi chân dẻo dai, đi khắp muôn nơi như câu khẩu hiệu trong ngày truyền chức là đẹp thay bước chân của những sứ giả loan báo tin mừng. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Giáo phận Thượng Hải kỷ niệm 450 năm ngày sinh của vị tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, giáo phận Thượng Hải đã long trọng kỷ niệm 450 năm ngày sinh của vị tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải. lễ kỷ niệm được cử hành trước ngôi mộ của Ngài và những nơi có liên quan đến Ngài. Ngày nay, các Kitô hữu Trung Quốc và người Trung Quốc nói chung vẫn luôn sùng mộ và biết ơn Phaolô từ Quang Khải và gọi Ngài bằng nhiều danh hiệu như nhà hiền triết Thượng Hải, nhà thiên văn học, toán học, vị quan của triều đình. Nhưng thường gọi nhất là Đôi Tớ Chúa, vì Ngài đã đem đức tin Kitô giáo vào Thượng Hải và Trung Quốc nhờ tình bạn với cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo dòng tên, đã cải đạo và rửa tội cho Ngài năm 1603. Vào ngày lễ kỷ niệm, nhiều linh mục và tín hữu Thượng Hải đã tụ tập tại ngôi mộ của vị Tôi Tớ Chúa Phaolô từ Quang Khải. Sau khi đọc tóm tắt cuộc đời giản dị của người, được coi là cột mốc quan trọng trong lịch sử truyền giáo đầu tiên tại Trung Quốc, mọi người cầu nguyện cho việc truyền giáo và xin vị Tôi Tớ Chúa chuyển cầu, để ngày nay họ cũng biết làm chứng cho đức tin như vậy. Cuối cùng, họ cũng cầu nguyện cho việc phong chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa Phaolô từ Quang Khải. Vào dịp kỷ niệm 400 năm thành lập giáo phận, đức cha Aloysius Kim Lỗ Hiền dòng tên, giám mục giáo phận Thượng Hải, đã dành lá thư mục vụ để nói về người Tôi Tớ Chúa Phaolô từ Quang Khải. Đức cha nêu ra ba đặc tính của cựu Phaolô từ Quang Khải. Một, trụ cột Kitô giáo và cũng là cha đẻ của đạo Công giáo tại Thượng Hải. Đó là niềm tin tôn giáo, sự dấn thân cho công lý như một công dân, và sự dấn thân về mặt luân lý. Đức cha Kim vẫn luôn mong muốn Tôi Tớ Chúa Phaolô từ Quang Khải và cha Matteo Ricci được phong thánh. Trong một lá thư khác có tiêu đề, từ Quang Khải, người của mọi thời, Đức giám mục Thượng Hải đã so sánh Tôi Tớ Chúa Phaolô từ Quang Khải với một vị thánh tử đạo khác và cũng là nhà chính trị, là thánh Thomas More. Tin Hoa Kỳ. Các giám mục Công giáo đưa ra lập trường can đảm để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Trong tuyên bố gần đây có tựa đề, quyền tự do hàng đầu, cao quý của chúng ta, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi hủy bỏ việc bắt buộc cung cấp bảo hiểm ngừa thai bởi Bộ Sức khỏe và Bộ Y tế. Quan điểm rõ ràng ấy tạo nên một cuộc đối đầu mạnh mẽ với chính quyền Obama, và nếu các giám mục thắng cuộc, sẽ giúp bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người Hoa Kỳ. Cũng xin nhắc lại rằng, Tổng thống Obama đã phê chuẩn sắc lệnh của Bộ Y tế đòi buộc các chủ nhân cung cấp bảo hiểm trang trải cho các biện pháp ngừa thai và triệt sản. Theo các giám mục, đây là một luật bất chính. Các ngài viết, không thể nào tuân thủ nó, và do đó người ta không thể tìm kiếm sự nhân nhượng, nhưng đòi hỏi hủy bỏ nó. Các giám mục kêu gọi các tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ liên kết với những người công dân khác, không tuân phục luật đó. Các ngài mặc nhiên so sánh quy định của Bộ Y tế với tình trạng trong thời kỳ phân biệt, và viện dẫn ngay cả lá thư từ nhà tù Birmingham của Martin Luther King Jr. Trong một thái độ rõ ràng, các giám mục nói cho chính quyền Obama hay rằng các ngài sẵn lòng vào tù còn hơn là tuân phục những điều khoản của sắc lệnh. Làm như thế, các giám mục loại trừ khả năng có một sự thỏa hiệp, qua đó có thể duy trì sắc lệnh bằng cách mở rộng những điều khoản miễn trừ vì lý do lương tâm. Hầu hết sự tranh luận từ trước đến nay là sự miễn trừ có thể nới rộng đến đâu. Nhưng với việc các giám mục kêu gọi hủy bỏ nó, mọi điều có thể thay đổi. Chính quyền Obama không chống lại việc bãi miễn. Họ muốn giới hạn ngặt nghèo, nhằm chỉ bảo vệ các nhân viên giáo hội phục vụ cho chính tôn giáo họ, với những công việc thuần túy liên quan đến tín ngưỡng. Xem ra các giám mục muốn một sự miễn trừ rộng rãi hơn, có thể bảo vệ được các cơ sở tôn giáo, bao gồm bệnh viện, đại học và những cơ quan cung cấp các dịch vụ xã hội. Bây giờ, các giám mục đã làm sáng tỏ rằng, sắc lệnh ngừa thai phải bị hủy bỏ, vì theo quan điểm của các vị ấy, ngay cả một miễn trừ quy mô hơn, cũng không bảo vệ quyền tự do tôn giáo một cách đầy đủ được. Các giám mục phải chọn con đường này, và tất cả những ai trân quý quyền tự do tôn giáo cần vui mừng vì các ngài hành động như thế. Nếu các giám mục chấp nhận một thỏa hiệp có tính cách rộng lớn hơn, các ngài có thể nhận được sự miễn trừ cho các bệnh viện và đại học. Đây có thể là biện pháp dễ dàng để gìn giữ quyền tự do tôn giáo trong lúc này, và cũng vừa duy trì sắc lệnh. Nhưng mà lúc ấy, các giám mục sẽ ăn nói làm sao với những chủ nhân các cơ sở thương mại, mà gần như họ không được bảo vệ bởi sự miễn trừ rộng rãi hơn. Làm sao các vị lãnh đạo giáo hội có thể nói rằng, thật là sai trái khi các cơ sở giáo hội phải chi trả cho các thuốc ngừa thai và gây phá thai, nhưng các chủ nhân công giáo của những cơ sở thương mại lại phải trang trải cho những chi phí ngừa và phá thai này. Vì thế, đường lối tìm sự miễn trừ, tuy có thể cho phép các giám mục bảo đảm quyền tự do tôn giáo dành cho các cơ sở của các ngài, nhưng không bảo vệ tất cả các giáo dân của ngài được. Các giám mục Hoa Kỳ xem ra hiểu được điều này, và bây giờ sẵn sàng lãnh đạo cuộc chiến bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho tất cả những người công giáo và không công giáo, các cơ sở giáo hội, cũng như những cơ sở tư nhân. Giờ đây, đến lúc chắc chắn có sự đối đầu. Tuyên bố của các vị giám mục tạo nên một cuộc xung đột đầy ấn tượng giữa các vị lãnh đạo của giáo hội công giáo và chính phủ Obama. Một cuộc đối đầu có lẽ không mang lại sự tốt đẹp cho bất cứ bên nào. Khó có thể thấy được điểm chung nào. Hiến pháp được trù tính để ngăn ngừa sự xung đột như thế giữa tôn giáo và chính quyền. Có lẽ phương thức tốt đẹp nhất để thoát khỏi sự chạm trán này là tối cao pháp viện vào cuộc và ngăn chặn nó khỏi xảy ra. Hủy bỏ sắc lệnh ngừa thai, chắc hẳn tránh được tình trạng nguy hiểm là Tổng thống bắt giam các giám mục, chỉ vì là những nhân chứng trung thành với niềm xác tín tôn giáo của các ngài. Trên đây là vài suy nghĩ của giáo sư Vincent Philip Munoz, giáo sư về khoa chính trị và luật học thuộc Đại học Notre Dame, về lập trường hiện nay của các giám mục Hoa Kỳ. Tin giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam. Thánh lễ phong chức linh mục tại nhà thờ Cái Bè, Tiền Giang. Sáng thứ Năm, 26 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Cái Bè, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận, đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho hai thầy phó tế trong tỉnh Tiền Giang của giáo phận Mỹ Tho, thuộc khóa chín Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đó là các thầy Jacobi Nguyễn Trịnh Huy Rạch, thuộc giáo xứ Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, và thầy Phêrô Dương Trọng Thiện, thuộc giáo xứ Cái Bè, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đây là lần đầu tiên Đức cha Phaolô phong chức linh mục cho quý cha thuộc tỉnh Tiền Giang tại nhà thờ Cái Bè. Hai thầy được phong chức linh mục lần này cùng khóa với bốn tân linh mục, được Đức cha Phaolô phong chức tại nhà thờ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, và cùng khóa với một tân linh mục được Đức cha phong chức tại nhà thờ Tân An, tỉnh Long An vào ngày 18 tháng 4 vừa qua. Sau nghi thức tuyển chọn hai thầy phó tế lãnh nhận chức linh mục, Đức cha Phaolô bày tỏ sự vui mừng như sau: "Hôm nay chúng ta hân hoan quy tụ tại nhà thờ Cái Bè, là một trong những nhà thờ cổ kính nhất của giáo phận Mỹ Tho, nằm trên bờ sông Tiền, để cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho hai thầy phó tế, một quê ở Ngũ Hiệp, một quê ở Cái Bè. Cả hai thầy này đều thuộc về hạt Cái Bè và sẽ phục vụ trong hạt này." Rồi Đức cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng suy nghĩ về chức vụ linh mục. Đức cha nhắc lại lịch sử giáo hội thời sơ khai, vào thời Thánh Phaolô, có một số nhân sự cộng tác với ngài để xây dựng, bảo vệ và phát triển các cộng đoàn Kitô hữu do ngài đã thiết lập một cách trực tiếp hay gián tiếp. họ được gọi là Kỳ Mục hay Kỳ Lão, là tiền thân của các linh mục ngày nay. Rồi liên hệ đến hai thầy phó tế sắp được tiến chức linh mục, Đức Cha nói rằng, mặc dù hai thầy còn trẻ tuổi, chưa phải là bậc Kỳ Lão, nhưng được cất nhắc lên chức linh mục với một trách nhiệm rất nặng nề. Giám mục là người thi hành việc cất nhắc này, nhưng thực sự chính Chúa Thánh Thần mới là đấng tuyển chọn và sắp đặt để hai tiếng chức coi sóc đàn chiên của Chúa được trao phó. Tiếp theo, dựa vào các bài đọc kinh thánh, Đức Cha nhấn mạnh đến tình yêu hy sinh trao ban của Chúa Giêsu dành cho hội thánh, và Đức Cha nhắn nhủ cách mạnh mẽ rằng linh mục cũng hãy yêu mến hội thánh như vậy. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình cho hội thánh, như hạt lúa được gieo vào lòng đất phải thối đi thì mới sinh được nhiều bông hạt khác. Nếu linh mục từ chối sự hy sinh thì cuộc đời linh mục trở nên vô nghĩa. Đức Cha cũng lưu ý cộng đoàn phụng vụ rằng, xét theo phương diện tự nhiên, linh mục cũng yếu đuối như những người khác, giống như bình sành, dễ vỡ, nhưng nếu thường xuyên tiếp xúc với Chúa Phục Sinh, sống gần gũi với Chúa, thì linh mục luôn có sức mạnh của Chúa Phục Sinh, đấng đã chiến thắng sự chết và thần dữ. Trong phần kết của bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ đầy tâm tình đến các tiến chức rằng, linh mục không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa. Linh mục không dùng mưu mô mà xử trí, không xuyên tạc lời Chúa, nhưng giải bày sự thật, mạnh dạn nói ra ý Chúa, để cho lương tâm mỗi người được soi sáng và tự ý đem ra thực hành. Linh mục can đảm bảo vệ giáo dân khỏi những sai lạc về giáo lý và những ý đồ chia rẽ làm hại cho sự hiệp nhất của hội thánh Chúa Kitô. Được biết tổng số linh mục trong giáo phận Mỹ Tho được nâng lên là 128 linh mục. Tổ chức hai cha mới luôn được tràn đầy hồng ân Chúa trong sứ vụ vừa lãnh nhận để hăng say ra đi loan báo tin mừng phục sinh của Chúa Kitô cho anh chị em lương dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài nhận định về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn Giang bằng vũ lực do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vụ cưỡng chế giải tỏa đất đai bằng vũ lực diễn ra sáng ngày 24 tháng 4 năm 2012 ở địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên, đang gây xúc động mạnh mẽ cho tất cả những người Việt Nam có lương tri, dấy lên nỗi lắng lo chưa từng có trong tất cả những người Việt Nam có suy tư về vận mệnh đất nước. Cho đến hôm nay, đã có thể nhận rõ những sự thật đau lòng về bản thân vụ Văn Giang, cũng như những sự thật nguy hiểm đối với đất nước đã được phơi bày từ vụ này. Để chứng tỏ quyền lực của chính quyền trong việc hỗ trợ một dự án kinh doanh tư nhân được nhà nước bảo trợ, thông qua những điều luật và điều khoản dưới luật đã và đang ngày càng bị công luận đồng thanh phản bác vì bản chất vi hiến, đi ngược lại quyền lợi của đại đa số nông dân, thành phần chủ yếu của nhân dân Việt Nam. Chính quyền đã huy động hàng ngàn công an, cảnh sát vũ trang hùng hậu đàn áp cuộc chống đối giải tỏa của hàng trăm nông dân quyết bảo vệ mảnh đất thấm mồ hôi, nước mắt và máu, còn lưu giữ xương cốt của cha ông từ nhiều đời. Những hình ảnh lan truyền khắp thế giới đã khiến tất cả những ai có lương tri con người phải phẫn nộ. Những kẻ vũ trang được trang bị đến tận răng đã xông vào đánh đập vài người nông dân yếu ớt. Những tiếng khóc la của đàn bà còn trẻ làm đầu nhói tim người. Những mảnh xương cốt cha ông bị máy ủi xới bật lên trên cánh đồng xanh tốt, phút chốc tan hoang, để lại một ấn tượng chua xót và tủi nhục. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bản tuyên bố của một số người là giáo sư tiến sĩ, nhà văn, đạo diễn và một số chức danh khác gửi đến nhà nước yêu cầu phải làm rõ vụ việc này. Họ đã nói như sau. Thứ nhất, các cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trả lời trước toàn dân những câu hỏi sau. Việc sử dụng bạo lực để giải tỏa đất ở Văn Giang ngày 24 tháng 4 năm 2012 có vi phạm những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong việc triệt để tôn trọng quyền mưu cầu hạnh phúc của cả một dân tộc được tự do sinh sống trên mảnh đất độc lập do xương máu của chính mình giành được. Việc giải tỏa gây chấn động tâm can hàng chục triệu người dân, trước hết là hàng chục triệu nông dân, chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng khó lường về an ninh chính trị của đất nước, để bảo vệ lợi lộc của một nhóm cá nhân chủ đầu tư. Có phải việc nên làm của một nhà nước của dân, do dân, vì dân? Việc giải tỏa, nếu có, dựa vào những quy định luật pháp hiện hành, đang là đối tượng phải sửa đổi của luật đất đai sắp tới, có phải việc nên làm của một nhà nước thực sự có thiện chí hướng đến một nhà nước pháp quyền? Việc công khai đối đầu giữa lực lượng vũ trang mệnh danh Công an Nhân dân với một cộng đồng nhân dân không chống đối chính quyền, chỉ tranh chấp quyền lợi với một nhóm lợi ích, có phá hoại nghiêm trọng khối đoàn kết dân tộc, đang là vốn quý nhất của một nước nhỏ yếu trong cuộc chiến đấu lâu dài, đòi lại và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trước một kẻ thù to lớn và gian ác. Thứ hai, các cơ quan quyền lực cao nhất công bố rõ những người, những bộ phận chính quyền địa phương và trung ương chịu trách nhiệm về chủ trương và việc thực hiện vụ cưỡng chế giải tỏa trên. Thứ ba, xem xét lại toàn bộ dự án Eco Park để điều chỉnh những bất hợp lý, bất hợp tình trong dự án theo hướng ưu tiên lợi ích thực sự của nhà nước và người nông dân có đất bị thu hồi. Thứ tư, yêu cầu các cấp chính quyền và doanh nghiệp Eco Park khẩn trương khắc phục những hậu quả của vụ cưỡng chế. Công khai xin lỗi, bồi thường những người dân bị đánh đập, ngược đãi trong vụ cưỡng chế. Làm lễ tạ tội những hương hồn đã bị đào mộ, phơi xương trắng. Xin tạ lỗi với những hậu duệ của người chết. Xin khôi phục mồ mả của cha ông họ. Đền bù thiệt hại của những hộ nông dân bị giải tỏa đất trong vụ cưỡng chế bằng các hình thức được họ chấp nhận. Thứ năm, nghiêm cấm việc sử dụng lực lượng trị an của nhà nước để cưỡng chế đất đai hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân. Thứ sáu, cấp tốc sửa đổi luật đất đai và những luật lệ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng theo hướng đặt quyền lợi của người dân có đất và quyền lợi thực sự của quốc gia lên cao nhất. Tuyệt đối không để các nhóm đặc quyền lợi dụng luật để cướp đất của người dân với giá rẻ mạt. Với tâm huyết bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, trước hết là lợi ích của người dân lao động, với thiện chí xây dựng một nhà nước thực sự pháp quyền, của dân, do dân, vì dân, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi những người có trách nhiệm cao nhất của nhà nước Việt Nam, nghiêm túc đáp ứng những yêu cầu trên. Với thiện chí xây dựng một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, lành mạnh và nhân bản cho nước Việt Nam phát triển bền vững, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tôn trọng lợi ích chính đáng của người dân, không cấu kết với bọn tham nhũng trong chính quyền để mưu lợi lộc bất chính, bất dân, bất nghĩa, điều sẽ xâm hại chính lợi ích lâu dài của các vị. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự nói về tuyên bố về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn Giang bằng vũ lực. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lòng heo thối hay lương tâm người thối là câu chuyện mà Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo muốn đề cập đến trong thực trạng sống của xã hội Việt Nam hiện nay. Câu chuyện bắt đầu từ những tấm thịt thối đang ngang nhiên lưu hành trên thị trường tiêu dùng tại Việt Nam. Gần đây, báo chí đăng tải dồn dập những tin tức về vi phạm an toàn thực phẩm thật khủng khiếp. Nếu chỉ nghe nói, có lẽ nhiều người sẽ không tin. Chắc hẳn, ít nơi nào lòng tham và ích kỷ của con người lên tới mức đó. Nào là thịt thối, lòng heo thối liên tiếp bị phát hiện. Nào là nhà hàng đãi khách tiệc cưới với thịt thối khiến thực khách bỏ ra về. Nào là thịt thối vừa được cơ quan chức năng phát hiện và đem chôn, thì ngay sau đó, chính lái xe bị bắt quả tang chở thịt thối đã quay lại giải cứu và đưa về nơi tiêu thụ ở Bình Dương, nơi có địa chỉ hẳn hoi với tên của chủ cơ sở chế biến. Rồi khi khám xét cơ sở, đã nhận được 2,2 tấn thịt thối đã được giải cứu này, công an còn phát hiện ra những 7,4 tấn thịt thối. Theo báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 16 tháng 4 năm 2012, thì sau nhiều đêm theo dõi, họ còn biết rõ đường đi của một đợt lòng heo thối từ các tỉnh miền Bắc vào Nam hồi tháng 3. Tập kết ở khu vực cầu vượt Sóng Thần. Sau đó, được chở bằng xe máy đến các cơ sở chế biến để phù phép thành những món tươi ngon cho các quán nhậu trong thành phố. Một người nhận hàng có tiếng là T, biệt danh là T Dồi Trường, có nhà hàng ở đường Nguyễn Quý Yên, quận Tân Bình. Đọc những tin tức như thế, ai mà không khỏi ghê tởm, rùng mình và ngao ngán. Chúng ta tự hỏi, những con người tham gia tích cực vào chuyện này, từ người cung cấp thịt thối đến những cơ sở tàn trữ và chế biến, họ có khi nào bắt tay lên trán mà nhận ra hành động quá ư sai trái của mình hay không? Có bao giờ nghĩ tới những tai họa đe dọa sức khỏe và mạng sống mà lòng tham mù quáng của họ đã gây ra cho người tiêu dùng hay không? Báo chí cho biết thịt ôi thiêu phải ngâm trong hóa chất khoảng 1 giờ, còn thịt thối phải ngâm đến 5 tiếng. Hóa chất sẽ tẩy hết mùi hôi và dơ bẩn, làm cho thịt trở nên tươi rói. Đây lại thêm một dấu hiệu, ồ không, đó là một bằng chứng cho sự xuống cấp đạo đức trầm trọng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Cái xấu thì ở đâu và thời nào cũng có, nhưng thông thường nó được cầm giữ lại hay hạn chế bởi một nền giáo dục tốt, luật pháp nghiêm minh và bầu khí luân lý lành mạnh chung. Còn ở ta, cái xấu hầu như tự do tung hoành vì những bờ đê chắn sóng vô hình đó quá yếu kém. Quý vị và các bạn thân mến, bờ đê chắn sóng vô hình yếu kém đầu tiên mà tác giả đề cập đến đó là vấn đề giáo dục. Theo Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, thì sau bao lần cải cách, giáo dục vẫn còn quá nhiều tiêu cực, vẫn thường bị chi phối bởi đồng tiền và lợi nhuận. Chủ trương 3-0 của ông cựu Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân hồi nào đã chỉ có tác dụng tích cực trong một thời gian ngắn, như ngọn lửa rơm bùng lên rồi xẹp xuống ngay, vì cơ cấu và con người không hề thay đổi. sau bao thời gian nhấn mạnh thiên lệch vào giáo dục chính trị, nay đã chú ý vào giáo dục đạo đức. Nhưng trong thực tế, giáo dục này nơi nhà trường vẫn bị coi nhẹ và phải nhìn nhận rằng nó khó hơn hẳn so với giáo dục chính trị. Bờ đê chắn sóng vô hình kém hiệu quả thứ hai mà tác giả đề cập đến trong bài viết đó là pháp luật. Sự hiểu biết luật pháp và tuân thủ luật pháp không thấy tiến triển rõ rệt. Tham nhũng đe dọa nặng nề tính công minh của luật pháp, đồng bạc đâm toạc tờ giấy, kẻ làm điều xấu khi bị phát hiện thường yên tâm vì việc gì cũng có cách xoay sở miễn là có tiền. Ở nước ta lại còn thêm cơ cấu không phân biệt giữa lập pháp, tức là quốc hội, hành pháp, tức là chính quyền, và tư pháp, tức là tòa án, thẩm phán, càng khó tạo ra lòng tin tưởng vào luật pháp nơi người dân. Dân không rành luật pháp đã đành, mà nguy hiểm hơn, nhiều cán bộ cấp huyện, xã cũng mù mờ, đưa tới những quyết định sai luật, có hại cho nhân dân. Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng chỉ là chuyện nhỏ. Về thịt thối, có đến ba bộ quản lý, cho nên không ai chịu trách nhiệm rõ ràng, mà xử phạt thì nhẹ hều, nên những kẻ vô lương tâm cứ chịu phạt và tiếp tục làm điều xấu để hốt tiền. Người ta chỉ sợ luật pháp, không sợ lương tâm, mà nếu không còn lương tâm thì luật pháp không bao giờ đầy đủ và mạnh mẽ để chi phối hành vi của con người. Họ luôn có cách luồn lách hay đối phó. Và bờ đê chắn sóng vô hình thứ ba, và cũng là bờ đê quan trọng nhất mà Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo đề cập đến, đó là bầu khí đạo đức chung trong xã hội. Theo tác giả thì nó đã xuống dốc rõ rệt. Tác giả viết, ta hay nói tới ô nhiễm môi trường sinh thái. Điều này dễ thấy, ít ai nhắc tới ô nhiễm môi trường tinh thần cũng đang trở nên rất trầm trọng. Thành phố xanh sạch đẹp hơn, nhà cửa, đường phố, công viên, các tiện nghi công cộng hiện đại hơn. Nhưng con người có tốt hơn không, nghĩa là được tăng thêm tính người và tình người không? Nhìn đám đông chen lấn tranh giành mua vé xe, vé tàu hay vé vào dự một đại nhạc hội, ví dụ như buổi biểu diễn của nhóm nhạc sĩ Hàn Quốc mới đây, hay là nhìn đoàn người ta đi xe máy tranh nhau từng chút khoảng hở nhỏ trên đường thành phố mỗi buổi sáng đi làm hay buổi chiều tan sở, thì thấy rõ tính ích kỷ của đám đông. Chỉ nghĩ tới chút lợi cho mình, không màng tới kẻ khác, hay chí ít là có chút tôn trọng luật lệ đi đường. Chúng ta đang văn minh hiện đại lên, nhưng đó là về vật chất, còn về tinh thần thì rõ ràng vật chất càng tăng, tinh thần càng sa sút. Vụ thịt thối, lòng thối chẳng phải là một bằng chứng hiển nhiên nữa về sự tụt dốc đó hay sao? Bởi thế, tôi mới nghĩ, có thịt thối đem ra thị trường bán vô tư vì đã có những lương tâm đã bị thối. Chưa biết cái thối nào khó chịu hơn và đáng lo hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép giới thiệu phần 4 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật Truyền giáo 2012. Bản dịch của tác giả Phaolô Phạm Xuân Khôi. Đức tin và việc rao giảng. Sự say mê rao giảng Đức Kitô cũng dẫn chúng ta đến việc đọc lịch sử để nhận ra những vấn đề, những nguyện vọng và hy vọng của nhân loại mà Đức Kitô phải chữa lành, thanh lọc và bổ sung với sự hiện diện của Người. Thật ra sứ điệp của Người luôn luôn hiện diện, được đặt vào chính trung tâm của lịch sử và có khả năng đáp ứng những ưu tư thầm kín nhất của mỗi người. Vì lý do này mà Hội Thánh trong tất cả các thành phần phải ý thức rằng những chân trời rộng lớn của việc truyền giáo của Hội Thánh và sự phức tạp của tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những cách thức mới để thông truyền lời Chúa cách hiệu quả. Điều này trên hết đòi hỏi một sự gắn bó mới của đức tin cá nhân và cộng đồng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô ở một thời điểm thay đổi sâu xa mà nhân loại đang sống. Thực ra, một trong những trở ngại cho việc hăng say truyền giáo là cuộc khủng hoảng đức tin, không những chỉ trong thế giới Tây Phương mà còn trong hầu hết nhân loại, là những người đang đói khát Thiên Chúa và phải được mời vào cùng dẫn đến bánh hằng sống và nước trường sinh như người phụ nữ Samaria, là người đến giếng Gia-cóp và đàm đạo với Đức Kitô. Như Thánh Ký Gioan kể lại, biến cố về người phụ nữ này là điều rất quan trọng. Cô gặp Chúa Giêsu là đấng xin cô uống nước, nhưng sau đó nói với cô về nước mới có khả năng làm thỏa mãn cơn khát mãi mãi. Lúc đầu, người phụ nữ không hiểu vì vẫn còn suy nghĩ ở mức độ vật chất. Nhưng dần dần được Chúa hướng dẫn để thực thi một cuộc hành trình đức tin đưa cô đến việc nhận ra người là đấng thiên sai. Về điều này, Thánh Agustino đã nói, sau khi đón nhận Chúa Kitô trong lòng cô, thì người phụ nữ này còn có thể làm gì khác nếu không phải là bỏ lại cái bình và vội vã chạy đi công bố những tin mừng. Cuộc gặp gỡ Đức Kitô như một người sống làm thỏa mãn cơn khát của tâm hồn không thể không dẫn đến một ước muốn chia sẻ với người khác niềm vui của sự hiện diện này, cùng làm cho tất cả mọi người biết đến và có thể cảm nghiệm được nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 4 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật Truyền giáo 2012. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cùng trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, mục Một Góc Nhìn vào mỗi ngày thứ năm sẽ gửi đến quý vị và các bạn những đoạn trích từ đề cương của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ lần thứ 13 về đề tài Tân Phúc Âm hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Bản đề cương này đã được soạn thảo với sự trợ giúp của Hội đồng Thường trực thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục. Theo chương trình dự trù, thì các hội đồng giám mục các thượng hội đồng giám mục của các giáo hội Đông Phương và các cơ quan của Tòa Thánh thảo luận và tóm tắt các nhận xét và gửi bản tường trình về cho văn phòng Tổng Thư ký trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Và trong thời gian này, nghĩa là từ tháng 11 năm 2011 đến nay, với sự trợ giúp của Hội đồng Thường trực, các phản hồi này được phân tích và đúc kết để trở thành tài liệu làm việc Instrumentum Laboris, là văn bản làm việc cho khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Hôm nay, mục Một Góc Nhìn xin gửi đến quý vị và các bạn đoạn trích từ lời tựa cho đề cương này, do Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng Giám mục đã viết như sau: vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28, câu 19 và 20. Trước khi lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô đã sai các môn đệ đi loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Họ là một nhóm người làm chứng về Chúa Giêsu Nazareth, về cuộc sống trần thế của Người, các lời giảng dạy, cái chết và nhất là sự phục sinh của Người. Đây là một nhiệm vụ quá lớn, vượt trên khả năng của họ. Để khích lệ họ, Người hứa đứng bảo trợ, do Chúa Cha gợi đến, sẽ đến nhân danh Người, để dẫn họ tới sự thật toàn vẹn. Hơn nữa, Người bảo đảm sự hiện diện thường hằng của Người với họ. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau biến cố hiện xuống, khi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa đổ xuống trên các tông đồ, đang tụ tập cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Chúa Giêsu và với anh em của Chúa Giêsu, lệnh truyền của Chúa Giêsu bắt đầu được thực hiện. Thánh Thần được Chúa Giêsu Kitô ban tặng dồi dào đã có mặt ngay từ khởi đầu của Hội Thánh, mang bản chất là truyền giáo. Thật vậy, ngay sau khi lãnh nhận dầu sức của Chúa Thánh Thần, Thánh Phêrô Tông Đồ đứng dậy, lên tiếng, công bố ơn cứu độ nhân danh Chúa Giêsu, đấng mà Thiên Chúa đã đặt làm Chúa và làm đấng Kitô. Công vụ Tông Đồ, chương 2, câu 36. Được ơn Chúa Thánh Thần biến đổi, các môn đệ phân tán đi khắp nơi trên thế giới được biết đến thời bấy giờ, và đã truyền bá tin mừng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Lời loan báo của họ lan tới tận các vùng địa Trung Hải, châu Âu, châu Phi và châu Á. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần do Chúa Cha và Chúa Con ban tặng, những người kế vị các tông đồ đã theo đuổi sứ mạng này, một sứ mạng vẫn còn tiếp tục cho đến ngày tận thế. Bao lâu còn tồn tại, Hội Thánh phải loan báo tin mừng về nước Chúa đến, loan báo những lời dạy của Thầy và Chúa của mình, nhất là con người Chúa Giêsu Kitô. Từ tin mừng hay phúc âm, to Euangelion đã được sử dụng ngay từ thời Hội Thánh vừa mới khai sinh. Thánh Phaolô thường xuyên dùng từ này để chỉ về toàn thể nhiệm cục cứu độ mới và việc rao giảng tin mừng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Ngài. Xem thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca chương 2 câu 24. Và Ngài đã thực hiện giữa muôn vàn chống đối và kích bác. Không chỉ một mình Marco sử dụng, từ tin mừng còn được tác giả tin mừng Matthew sử dụng, thường là trong cụm từ kết hợp đặc biệt, tin mừng nước trời. Thánh Phaolô cũng sử dụng động từ euangelisastai, rao giảng tin mừng hay phúc âm hóa. xem thư thứ hai Côrintô chương 10 câu 16, mà ta còn gặp thấy trong sách Công vụ Tông đồ, và cách dùng này đã được phát triển rộng rãi trong suốt lịch sử của Hội Thánh. Vào thời gần đây, thuật ngữ rao giảng tin mừng hay phúc âm hóa chỉ về mọi khía cạnh hoạt động của Hội Thánh. Tông huấn Evangelii Nuntiandi rao giảng phúc âm, công bố ngày 8 tháng 12 năm 1975, nói rằng phúc âm hóa bao gồm việc giảng thuyết, huấn giáo, phụng vụ, đời sống bí tích, việc đạo đức bình dân và chứng tá đời sống Kitô giáo. Trong tông huấn này, tôi tớ Chúa, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã vạch ra những kết quả của Đại hội Thường kỳ lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục, được tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 năm 1974, để bàn về chủ đề rao giảng tin mừng trong thế giới hiện đại. Trong các thập niên sau đó, văn kiện này đã cung cấp một lực đẩy mạnh cho hoạt động rao giảng tin mừng của Hội Thánh, và hoạt động này đồng thời đã dẫn đến một sự thăng tiến con người đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng tạm dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của lời tựa của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho đề cương của khóa họp sắp đến của Thượng Hội đồng Giám mục. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đừng còn đi theo Chúa, có lắm hoa thân còn dài. Đừng còn đi theo Chúa, đầy dẫy trộm thương trong gai. Con cứ đi với tâm hồn đầy ân khai, cho dấu người yêu con, cho dấu người ghét con. Con vẫn cứ đi hoài theo Ngài, theo cơn cuồng đời. Nhưng đôi khi yêu đuối, xin Ngài nâng đỡ hai tay. Bao nhiêu năm rồi nhìn lại những bước con đi, trông mong sao một ngày được về bên quê trên trời. Ngày nào đi theo Chúa, người khác cho ta mù dài. Vẫn chung kiên theo Chúa, dẫu có người nói ta điên. Chúa ơi, hãy thương ngờ cùng con mãi trên bước đường đêm đen, bao hiểm nghèo khó nguy, con vẫn cứ đi hoài theo Ngài, theo khuôn cuồng đời. Nhưng đôi khi yêu đuối, xin Ngài nâng đỡ hai tay. Qua bao nhiêu năm rồi nhìn lại những con đi, trông mong sau một ngày được về bên quê trên trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống cuộc đời huyên náo nhưng tận hiến phục vụ giáo hội, Ngài là nhà vô địch về đức tin chống lại tà thuyết Arian. Sức mạnh của các bài viết của Ngài khiến Ngài được giáo hội tôn phong là tiến sĩ giáo hội. Đó là chân dung Thánh Athanasio mà giáo hội nhắc nhớ chúng ta mừng kính hôm nay. Sinh trong một gia đình Kitô giáo ở Alexandria, Ai Cập, Athanasio được giáo dục theo lối cổ điển, đi tu, làm linh mục, rồi làm thư ký cho Đức Giám mục Alexander, giáo phận Alexandria, rồi chính ngài cũng được bổ nhiệm làm giám mục. Năm 311, khi cơn bách hại vừa chấm dứt, thì một bề rối nổi lên làm lung lay nền tảng giáo hội tại Alexandria. Arius loan truyền giáo thuyết chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Năm 325, cộng đồng Nice được triệu tập để lên án Arius và xác quyết rằng Đức Kitô là Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bạn tính với Đức Chúa Cha. Cơn khủng hoảng kéo dài hơn 50 năm, và trong những giờ đen tối nhất, nhiều người dường như không còn nhìn thấy ánh sáng đức tin. Nhưng Thiên Chúa Quan Phòng đã ban cho giáo hội những vị bên vực đầy khôn ngoan mà Thánh Athanasio là vị nổi tiếng hơn cả. Thực ra, vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giám mục Alexander đã phê bình thẳng thắn phong trào phát triển ở Đông Phương, tức là tà thuyết Arian. Khi Đức Giám mục Athanasio quản nhiệm giáo phận Alexandria, ngài tiếp tục chống tà thuyết này. Mới đầu có vẻ không khó lắm khi kết án tà thuyết Arian. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản. Cộng đồng Tyre được triệu tập với vài lý do vẫn chưa rõ. Hoàng đế Constantine bắt Đức Giám mục Athanasio đi đày ở Bắc Gaul. Đây là lần đầu tiên trong các cuộc đi đày gợi nhớ đến cuộc đời Thánh Phaolô. Sau khi Constantine băng hà, con trai của ông phục hồi cương vị giám mục cho Athanasio. Tuy nhiên, cương vị giám mục chỉ kéo dài một năm, rồi ngài lại bị truất phế bởi sự cấu kết của các giám mục theo tà thuyết Arian. Ngài đi Roma, và Đức Giáo Hoàng Giulio I triệu tập Hội đồng Giám mục để xem xét trường hợp của ngài và các vấn đề liên quan. Thánh Athanasio không sợ uy quyền của Hoàng đế và những ý kiến trái ngược của các vị giám mục khác chạy theo bề rối. Ngài cũng không sợ gian nan, nguy hiểm và hình phạt. Thánh Athanasio với cương vị mục tử từ năm 328 tới 373 đã 5 lần bị lưu đày, tù tội vì bảo vệ tín lý về thiên tính của Chúa Kitô. Thánh nhân thực hiện lời Chúa dạy rằng, củng cố lòng tin. Ngài đã hiên ngang, anh dũng và giữ vững đức tin với một ý chí sắt đá, một lòng tin không gì lay chuyển nổi. Thánh Athanasio đã luôn bảo vệ giáo lý chân chính của Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết nhiều bài giảng ca tụng đức trinh khiết và bậc sống ẩn tu. Ngài đã diễn tả tình yêu mật thiết với Đức Kitô, đấng đến trần gian để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Thánh nhân đã luôn tâm niệm lời thánh vịnh rằng, ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Những bài viết về giáo lý và lịch sử của ngài hầu như là bút chiến trực tiếp chống lại mọi phương diện của tà thuyết Arian. Trong số những bài viết về đời tu khổ hạnh của ngài, cuốn Cuộc đời Thánh Anton được chú ý nhiều và góp công vào việc thành lập đời sống dòng tu ở khắp Tây Phương. Thánh Athanasio đã được giáo hội tôn vinh và đặt ngài làm tiến sĩ hội thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Thánh Giám mục Athanasio được can đảm đứng lên bên vực niềm tin của giáo hội về thần tính của Đức Kitô, Con một Chúa. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu cho chúng con biết nghe lời người giảng dạy để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.
Chào đón tung hô về nhà, người hôm sau theo Chúa, tìm giết được Chúa an khang.
Xin hãy ban để con một lòng trung tín, cho dấu đời gian nan, cho dấu đời tôi tàn. Mẹ và anh em Chúa đã đến nơi đây tìm ngài. Để nên anh em Chúa, mẹ Chúa là những ai đây? Ai đã đến tháng năm thường hành đi Chúa? Đây chính là anh em như Chúa đã phán xưa. Con vẫn cứ đi hoài theo ngài theo suốt cuộc đời. Nhưng đôi khi yêu đuối, xin ngài nâng đỡ hai tay. Qua bao nhiêu năm rồi, nhìn lại những bước con đi, trông mong sau một ngày được về bên quê trên trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốc mến, tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.